đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dân quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó,
Nam Phương xin kính gửi lời chào đến quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy,
ngày 9 tháng 5 năm 2020.
Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương, thân mến thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú à, chú khỏe không ạ?
Thưa hôm nay tôi khỏe cô. Và đặc biệt là chương trình hôm nay là chương trình cuối tuần của chúng ta để tưởng nhớ, để thương mến và yêu thương những người mẹ. Mẹ là tên của Chúa Trời. Mẹ là tên của Chúa Trời trên môi của những trái tim và những tâm hồn trẻ yêu thương thưa cô. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng như Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài Truyền hình SBTN và Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, chúng tôi gửi lời chào mừng, chúc mừng, hạnh phúc và sức khỏe đến tất cả những bà mẹ trên thế giới đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Thưa cô Nam Phương, giá trị của con người được nhìn nhận không phải ở sự giàu sang quyền quý, mà nó được thể hiện qua chữ hiếu. Hiếu nghĩa với người đã cưu mang 9 tháng rồi cho mình ăn học, trở thành người không chỉ cách trả ơn bậc sinh thành mà còn tốt cho cái bản thân của mình để trở thành được những phẩm chất đạo đức và trí tuệ của một bậc thánh nhân. Đến hôm qua tôi chuẩn bị chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay, ngày lễ ngày mẹ, nhìn qua cửa sổ trên trời có muôn vàn vì sao thưa cô. Trên đường lái xe đến đài sáng hôm nay, trên đường đi tôi nhìn thấy muôn vàn hoa lá cây cỏ bên đường. Riêng mặt trời chỉ có một. Và mẹ tôi cũng như mẹ cô trên đời vũ trụ này chỉ có một. Vũ trụ có nhiều kỳ quan. Kỳ quan tuyệt đời nhất trên cõi đời này ông trời dựng lên đó là trái tim của người mẹ. Mỗi năm tới ngày Mother Day, ngày mẹ, tôi lại thấy ngại ngần trước và sau lễ của mẹ. Trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây tuần trước tôi có nhờ cô quay lại bài hát Mẹ ơi con mẹ chưa già, khúc nhạc, khúc ca ca ngợi tình mẹ, và đối với tôi, khúc ca lại cũng gợi một nỗi buồn. Cả tuần nay tôi nhớ lại lời mẹ tôi nói với bố tôi năm nào, ông cho mẹ con tôi đi đi. Ở lại tôi sẽ mất con tôi. Tôi cảm ơn mẹ tôi vì bà đã đưa tôi vào Nam để được sống một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nếu còn ở tại miền Bắc thì chắc bây giờ cũng đã kiến ăn chim, xương trắng Trường Sơn rồi. Tôi mừng cho những ai đang còn mẹ. Tôi mừng cho những người Việt Nam như tôi trong và ngoài nước vẫn còn mẹ Việt Nam để trân quý yêu thương. Chỉ có một mẹ, chỉ có một quê hương. người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây sẽ tâm tình với tôi về điều này từ Sài Gòn Dallas một lần nữa. Và chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi xin gửi lời về phía bên Hà Nội, thành phố Thăng Long ngàn đời, đến nhà báo cựu trung tá Nguyễn Nguyên Bình. Thưa nếu chị Bình nghe được tôi ạ.
Xin chào anh Phan Đình Minh, tôi vẫn nghe anh nói rất rõ.
Nghe rất rõ, quý mến quá. Chị đang ở Hà Nội, thời tiết tốt không chị? Thời tiết tốt không?
Thời tiết hôm nay thì cũng bình thường, không có mưa nắng thất thường gì cả. Buổi trưa thì hơi nắng một chút, nhưng mà chiều thì cũng râm mát, mà cũng chưa thấy mưa gió gì cả. Nhưng mà chỉ có một cái điều bất thường ấy, là hôm qua, chiều hôm qua lúc chiều tối ấy, thì cả ngày không có hiện tượng gì, tự nhiên lên tối thì có một cái cơn dông, gió rất là mạnh mà nó lại gió xoáy á. Đây thì tôi hôm nay tôi có viết lên cái Facebook của tôi là có hiện tượng là gió nó quẩn vào nhà mà mạnh đến nỗi mà cái hình của cha tôi đấy, để ở trên nắp tủ, mà cái chỗ tủ đấy thì cũng khuất gió mà tự nhiên tung lên xong nó rơi xuống trước mặt tôi. Thì tôi cũng nghĩ hôm nay có một cái, hôm qua có cái điểm là vì có cái vụ giám đốc thẩm cái anh Hồ Duy Hải ấy. Thì là mọi người đang hy vọng rất là nhiều là cái vụ giám đốc thẩm ấy sẽ đem lại công lý và sẽ tuyên anh ấy vô tội, nhưng mà hóa ra lại tuyên anh ấy là có tội và vẫn quyết là anh ấy là một thủ phạm một cái vụ án rất là nghiêm trọng. Thế thì hôm qua nó tự nhiên có một cái hiện tượng mưa gió thất thường, như gió chứ không phải mưa, gió rất mạnh và là rất đột ngột. Đấy là hôm qua, còn hôm nay thì cũng trời đất thì nó cũng oi bức một chút thôi ở Hà Nội, nhưng mà cũng không có cái hiện tượng gì.
Thứ nhất, cảm ơn chị đề cập đến tên tử tù thành Long An Hồ Duy Hải. Tôi sẽ đề cập đến, trước khi tôi đề cập đến thì tôi nhắc với chị là đối với cộng sản ấy, thà rằng giết lầm còn hơn tha lầm mà. Nhưng mà thôi, chúng ta sẽ nói chuyện ở phần hồi hai. Chị có nhắc đến cơn gió ông về đấy, ông tướng về thăm chị đấy. Ông về và ông bảo là ngày mai Minh nó sẽ gọi đấy. Ngày mai Minh nó sẽ gọi đấy. Thì chị biết là chúng ta nói chuyện với nhau nhiều lần. Chị cũng biết là tôi là bạn thân, bạn vong niên thân với ông thiếu tướng trước khi tôi được thân với chị nữa cơ. Chúng ta nói nhiều lần, chúng ta nói những điều dầu rằng những điều rất là nhỏ, rất là bình thường, đa nguyên đi. Làm cho Việt Nam thay đổi tốt đẹp, làm cho việc làm được của mình nó vang đi xa lắm đấy, nó vang đấy, người ta nghe đấy. Nhưng mà thế này, cụ mất cũng là một điều chắc chắn là một điều mất lớn cho những phong trào dân chủ, những người đấu tranh cho một nước Việt Nam tự do dân chủ độc lập thực sự như lời ông ta muốn, ông cụ muốn. Cụ mất đã được bao nhiêu lâu rồi, thiếu tướng mất đã được bao nhiêu lâu rồi, thưa chị Bình?
Cụ mất được như thế là gần 100 ngày rồi đấy.
Tôi gọi bên Mỹ để tôi gọi, có lần tôi nói với thiếu tướng, tôi nói ông là Mr. Mom. ông bố là mẹ ở trong nhà. Lâu nay mỗi lần nhìn lại những cái bản văn gửi đi yêu cầu người này, yêu cầu người kia, nó có làm đâu. Bao nhiêu người bỏ bao nhiêu công sức, 70 năm tuổi đảng, đẻ ra chúng nó được mà. Người làm lớn nhất bây giờ là bạn học của chị. Phong chào những người cựu đảng viên quý mến như vậy. Còn không? Ông tướng mất đi rồi. Còn ông chị, tôi chắc chắn là còn người tiếp thế đấy. Nhưng mà nó có chùn lại một phần nào không?
Những cái người mà thuộc thế hệ của cụ, có lẽ là cụ người đi sau cùng ấy. Thế còn những cái người mà em ấy, tức là kém cụ độ khoảng 10 tuổi, thì cũng có nhiều người vẫn có chí hướng mà họ vẫn tức là tưởng nhớ đến cụ bằng những các cái hoạt động và những cái lên tiếng tiếp tục cái tư tưởng của cụ. Vừa rồi thì cũng có một nhóm họ thành lập ra một cái trang, một cái blog để đặt tên là Di sản Nguyễn Trọng Vĩnh. Thì họ cũng tiếp tục nói đến những các cái tư tưởng nguyện vọng của cụ.
Tôi có lần tôi nói chuyện với ông thiếu tướng, tôi nói với ông ấy là thiếu tướng gần bùn mà chẳng hơi tanh mùi bùn. chả có thằng cộng sản nào sang bên tàu mà không có hai ba vợ cả. Chả có thằng cộng sản nào sang bên tàu mà không bị nó gài ngủ với đàn bà, ngủ với đứa này đứa kia cả. Và mang oán, và mang oán về cho đất nước. Chị nhắc lại Đại hội Thành Đô 20 đi. Dạ, chị nói đi, tôi xin lỗi chị.
Vâng, tôi cũng thường nói với mọi người, đối với tàu ấy thì nó bao giờ cũng dùng một cái thủ đoạn là lừa bịp, khống chế, mua chuộc. Và cái mua chuộc của chúng nó thì rất là thô thiển, nhưng mà nhiều người mắc phải. Và cái mua chuộc của chúng nó bao giờ cũng đi liền với khống chế. Khi mà nó đã hối lộ anh về tiền, về gái, thì nó cũng có những cái cách khống chế rất là khôn khéo, rất là bí mật, để cho anh cứ tưởng rằng là anh không ai biết. Nhưng cuối cùng thì mọi người nó lại cứ dọa, mỗi khi anh muốn nói cái gì hay muốn làm cái gì mà trái với ý nó thì nó lại đưa ra cái đấy, nó lại khống chế, nó lại dọa, thế là anh lại phải đi theo cái quỹ đạo của nó. Cái chuyện ấy thì xưa như trái đất rồi, mà từ xưa cơ, nó áp dụng từ cái thời mà còn ông cái gì nhỉ, ông Tôn Tẫn cơ đấy, còn binh pháp Tôn Tử cơ, thì nó đã dùng cái đấy rồi. Thế nhưng ông cụ tôi thì cũng may mắn là cái thời đó thì một là cái con người của cụ thì bao giờ nó cũng rất là liêm khiết, không bao giờ lại bị những cái chuyện tiền gái hay gì nó dụ dỗ. Là một, thứ hai vì cụ là con nhà nho mà, cho nên là bao giờ cũng theo cái đạo của người quân tử. Đấy, thì cụ vẫn hay nói cái câu là quân tử thực bất cầu bão, tức là cái người quân tử người ta sống nó rất là thanh cao, ăn cũng không cần no, chứ không cần phải ham hố những các cái vật chất cái gì cả. Thế hơn nữa là cụ sang bên Trung Quốc lại đúng vào cái lúc mà Trung Quốc nó lộ liễu cái bộ mặt là nó chống Việt Nam, mà nó mang quân sang đánh, cho nên là cụ không bị mắc vào cái bẫy của họ.
Nguyễn Trọng Vĩnh lúc còn nhỏ cuộc đời khổ lắm. Cuộc đời khổ lắm.
Khổ thì khổ, nhưng mà vẫn là con nhà nho, cho nên là vẫn có nhỉ? Một cái... À, cụ ấy, con là nhà nho nhưng mà cụ hưởng được những cái tích cực của đạo nho, chứ không phải là đạo nho thì nó có những cái mặt tiêu cực và nó có mặt tích cực, nhưng mà cái tích cực của đạo nho tức là cái hình ảnh người quân tử.
13 năm không một vết nhơ, 13 năm không ai mua chuộc được, như chị nói người ta dùng cái này. Tôi xin phép chị, đi điếm nó có từ thời trước thời Đức Chúa Giêsu sinh ra cơ mà.
Vâng.
Cái chuyện chỉ có hai thứ trên đời này thôi, tiền và đàn bà thôi, vàng và đàn bà thôi.
Vâng.
Nhưng mà những thứ này nó đều không đốt được, không đốt được Nguyễn Trọng Vĩnh. Bây giờ nói chuyện về mẹ đi. Hôm nay là ngày lễ mẹ.
Vâng.
Phần nào đêm qua cụ cũng như là một người mẹ trong gia đình, sau khi bà bạn đời của ông mất đi. Chị cũng là một người mẹ trong gia đình. Tôi có nhắc đến người mẹ sinh con và người mẹ Việt Nam. Hai cái điều này có làm cho chị suy nghĩ gì đều về hoàn cảnh của chị bây giờ hay không, thưa chị Trung tá Nguyễn Nguyên Bình?
Nói về cái chuyện người mẹ ở Việt Nam ấy, thì tôi hơi đáng tiếc là cái này này. Ở Việt Nam người ta chỉ có hai cái ngày để dành cho, không phải là người mẹ mà dành cho người phụ nữ. Đấy là người ta quan tâm đến ngày 8 tháng 3. Và có vì cái ngày là của các ông đạo đề ra thì là cái ngày 20 tháng 10 là gọi là ngày phụ nữ Việt Nam. Thì họ chỉ biết hai cái ngày đấy thôi. Còn cái ngày người mẹ như hôm nay anh nói ấy, thì ở Việt Nam ít người người ta để ý lắm. Thế về vả lại này, ở Việt Nam ấy, nó một cái dân tộc nó cũng phải nói là nó theo những cái tiêu cực của tư tưởng Khổng Tử ấy, thì cũng coi thường phụ nữ. Thế cho nên cái người mẹ, người vợ ở Việt Nam thì vốn từ trước nay cái đất nước Việt Nam là vốn có nhiều cái khổ rồi, nghèo khổ. Thế nhưng mà cái người phụ nữ, nhất là người mẹ trong gia đình, là cứ chịu được nhiều cái khổ nhất. Bởi vì là có nhiều cái gia đình tôi thấy này, cái người đàn ông ấy khi mà hoàn cảnh gia đình bí bức khó khăn ấy thì họ cứ lao vào rượu, rồi họ dùng cái rượu rồi họ quên đi cái khó khăn của họ. Nhưng người phụ nữ thì không có rượu chè gì hết, mà chỉ biết là khi gia đình khó khăn ấy thì mình phải ra sức, mình bươn chải, mình làm thế nào để duy trì được cái cuộc sống gia đình. Ở Việt Nam nó là như thế, cho nên là người mẹ Việt Nam là rất là vĩ đại, nhưng mà rất là đau thương, thương lắm. Thế còn ở ví dụ như ở gia đình tôi thì tôi có hai người mẹ. Tôi có bà mẹ đẻ ra tôi. Thì cụ ấy mất cách đây cũng hơn 10 năm rồi. Thế còn một cụ nữa là không đẻ ra tôi nhưng lại nuôi tôi. Nuôi tôi từ khi tôi còn bé tí rồi. Tôi còn được mấy tháng thôi. Thì cái người mẹ đấy thì tôi lại rất là có những cái tình cảm rất là sâu sắc và rất thương mến cụ ấy, thương quý. Vì cụ ấy là một người nông dân rất là nghèo khổ. Khi mà tôi rơi vào tay cụ ấy thì chẳng ai người ta cho có đồng tiền bát gạo nào cả. Mà cụ cứ đem tôi đi làm thuê làm mướn, vừa làm thuê làm mướn cho người ta lại vừa nuôi tôi. Thì tôi mới được như bây giờ.
Người mẹ, cả hai người mẹ của chị nắm tay con khi vào đời trong một lúc thôi. Nhìn thấy đứa con, nắm đứa tay đứa con vào đời trong một lúc. Nhưng trái tim của người mẹ mãi mãi ở trong tim của con mình. Tình yêu như chị nói, hai người mẹ mà chị có, chị hạnh phúc lắm đấy. Tình yêu của mẹ dành cho con không giống như bất cứ một thứ tình yêu khác nào trên thế giới này cả. Nó không biết đến luật lệ hay sự thương hại. Nó thách thức tất cả và không khoan nhượng, tiêu diệt tất cả những gì cản đường của nó. Tôi muốn nói đến một người mẹ Việt Nam nữa, chị nhắc đến. Có những bà mẹ trong miền Nam, mẹ Việt Nam giúp kháng chiến. Có những bà mẹ hiền lành như người mẹ mà đưa chị đi buôn thúng bán mẹt, dạy dỗ để rồi chị có ngày hôm nay. Có những người mẹ đã giấu cán bộ dưới hầm để cho họ được có ngày hôm nay. Có bao giờ họ mà nghĩ đến những bà mẹ đó đâu. Có bao giờ họ nghĩ đến những người ta nói là bà mẹ Bình Trị Thiên đâu. Để tôi suy nghĩ tôi phải có đúng hay không, thưa chị Nguyễn Nguyên Bình.
Đúng là khi mà có những người do may mắn là họ được hưởng những cái quyền cao chức trọng, chứ họ cũng chả có tài cán gì cả, thì họ cũng chả bao giờ nhớ đến những cái người đã hy sinh cho họ, những cái người mà đã cưu mang họ lúc khó khăn. Ví dụ nha, có cái câu thơ của Tố Hữu, ông ấy nói là đảng ta con của phong trào, mẹ nghèo mang nặng khổ đau khôn cầm. Đấy, cái lúc trước ông ấy nói thế. Thế nhưng mà bây giờ bao nhiêu cái bà mẹ Việt Nam anh hùng, rồi bao nhiêu những cái người đấy thì khi mà ở một cái địa phương ấy có những cái vị gọi là doanh nghiệp, doanh nhân nó muốn chiếm cái chỗ đất ấy để nó làm mà buôn bán đất hoặc nó làm cái doanh nghiệp gì của nó đấy, thì nó ở ngay khu vực ấy là có những bà mẹ Việt Nam anh hùng đã từng nuôi dấu cán bộ, đã từng phục dịch, đã từng nhịn cơm nhịn cháo cho cán bộ ăn ấy rồi, hoặc là kể cả có khi là bị bắt vì phía địch kia họ phát hiện là cái bà cụ ấy là có nuôi dấu cán bộ thì tra tấn đánh đập rồi đủ mọi thứ. Thì những cái quá khứ đấy thì thực ra thì về mặt gọi là lý thuyết thì những cái người mà ăn trên người chắc bây giờ thì họ không biết. Thế nhưng mà họ lại ăn tiền của doanh nghiệp rồi họ gọi là họ quên hết những cái chuyện cũ đi, họ tưởng rằng là họ được ăn trên ngồi chóc bây giờ là công lao của họ, chứ không phải là do cái tài giỏi của họ, chứ không phải do những cái hy sinh mẹ nghèo mang nặng khổ đau khôn cầm như trước. Thế cho nên là doanh nghiệp đến cướp đất thì cướp luôn cả đất của bà mẹ Việt Nam anh hùng, chả quan tâm gì cả. Bà mẹ anh hùng có đứng ra kêu cũng chả ai đói hoài.
À, người Hà Nội có một lúc công an phải xuống đường đấy. Công an phải xuống đường phản đối công an về đất đai đấy. Chị nhắc đến những đứa cầm quyền. Tôi xin lỗi bà Lê Hiền Đức, bà cũng dạy tôi là tôi mình nói cho nó lịch sự đi ông. Mấy những viên chức, những đứa thì cũng đáng thôi. Những viên chức cầm quyền ấy, tôi chẳng thấy có viên chức nào nó bỏ xương bỏ máu vào giải phóng miền Nam cả. Có một tên nó là Y tá Quèn thì bây giờ nó đã về vườn rồi. Nhưng mà có một người cần nhắc đến đó là người bạn. Tôi không biết có phải là bạn hay không. Nguyễn Phú Trọng.
Nói là bạn thì không đúng, là vì phải nói là người đồng học thôi, người đồng môn thôi, nhưng không phải người bạn.
Đồng môn đi ra vì trường thấy nhau cũng là bạn vậy. Mắt nhìn thấy nhau mở một lúc. Dạ, thì chị nói đi, tôi xin lỗi.
Không, tôi chỉ thấy là này. Ví dụ như ngay trong lớp học của tôi nhá, thì ví dụ người nào chơi thân hay giao lưu với nhau hay là gọi là có những cái gọi là đồng cảm với nhau ấy thì người ta gọi là bạn. Chứ còn nếu mà không có quan hệ gì với nhau, hoặc là thậm chí là có những các cái nó mâu thuẫn với nhau mà không dàn xếp được ấy, thì sau này có thì chỉ nói là cái ông đó, ông bà đấy là cái người học cùng lớp với tôi thôi, tôi không cho những cái người ấy là bạn. Thế còn ngay cả cái ông kia ấy thì gọi là cùng một khoa với nhau, và cái khúc lúc còn đi học thì cũng có biết. Thế thì gọi là đồng môn thôi, đồng khoa thôi, chứ có bạn gì đâu, có giao lưu gì với nhau đâu, có gọi là trao đổi tình cảm gì đâu mà bạn.
Thôi thì mình cứ coi tất cả những người xung quanh mình. Tôi luôn luôn tôi nói với mọi người xung quanh, tôi nói, tôi thưa về cá nhân tôi nói như thế này này, thưa chị, thí dụ như tôi với chị chẳng hạn. Tôi không bao giờ tôi nghĩ xấu về chị đâu, cho đến khi nào chị làm chuyện xấu đó là chị chứng minh chị xấu chứ. Tôi làm chuyện xấu với chị tôi xấu chứ. Ngày cách đây bao nhiêu có lẽ mấy năm trước là lần tôi nói chuyện với chị, và lúc đó ông mới lên làm tổng bí thư. Chị có nói trong chương trình này, chị nói là những thầy cô viết đó thơ là Phú Trọng đừng làm thầy để thầy cô buồn tủi hay nhục nhã gì phải không, thưa chị Nguyễn Văn Bình?
Xấu hổ. Chứ bảo là đừng có làm gì cho thầy cô phải xấu hổ.
Tôi thấy
nhưng bây giờ nhá, không những là thầy cô đã xấu hổ mà lại còn buồn, mà thậm chí là còn giận nữa cơ. Bây giờ thầy cô vẫn nói với tôi như thế đấy.
8-9-10 năm cầm trịch cầm quyền tổng bí thư chủ tịch nhà nước, tôi chẳng thấy ông làm được gì, mà tôi có mấy cái hình người ta gửi cho tôi, vợ chồng ông đứng trước một cái biệt thự ông mua đẹp lắm, chị có biết không?
Tôi lại không biết, tôi tưởng là ông ấy ở nhà công vụ.
Tôi cũng chẳng biết nữa. Thế chỉ có hình em trong nước chỉ biết. Tôi có nhiều bạn ở Hà Nội lắm, những người thân quý lắm, họ gửi cho tôi ông bà tổng bí thư tại căn nhà hộ mới tậu. Tôi không biết có điều đúng hay không, nhưng mà thực sự thì cả thấy hai vợ chồng nó đứng cười toe cả. Cái điều cười toe cả.
Ông ấy thì nhiều cái ấy lắm, nhiều cái bí mật lắm, không dễ mà thiên hạ biết được đâu. Cũng có những người ta biết, nhưng mà có điều là ví dụ như họ có biết họ nói ra thì mình không có cái căn cứ nào để nói cả. Đấy.
Họ còn hơn là mèo dấu phân mà chị. tập thể lãnh đạo mà. Tập thể lãnh đạo mà.
Vâng.
Nhắc đến chuyện chị mới nhắc về cũng trong ngày lễ mẹ một con người mẹ Việt Nam. Theo như tôi biết, tôi không đọc hết cả Hiến pháp Việt Nam làm cái gì. Nhưng mà từ hồi viên chức Hồ Chí Minh tuyên bố độc lập tự do hạnh phúc, tuyên bố Việt Nam cũng có tam quyền thân lập vậy. Bây giờ hình như cũng có vậy. Quốc hội xây dựng và ban hành văn kiện để bảo vệ đảng. Cũng có hành pháp vậy, tổ chức này là tổ chức lực lượng để trấn áp người dân ngoài đường, người dân ngoài đảng. Tư pháp cũng có vậy, tư pháp xét xử người yêu nước và người chống đảng. Chị mới nhắc đến cái điều này, nó đang hot, nó đang nóng, thì tôi nhắc đến đi. Một phán quyết đầy mùi chết chóc, một phán quyết như chị vừa mới nói, đầy mùi chết chóc. Trương Hòa Bình, Nguyễn Hòa Bình, cả hai tay này Trương và Nguyễn nó có hòa bình hay không? Và lúc đầu cái vụ án Hồ Duy Hải này, người ta nghĩ là ông Trọng đã đưa ra cái vụ này để làm cho nó đẹp đảng trước đại hội 13. Nhưng mà rồi một phán quyết đầy mùi chết chóc đó, như tôi nói với chị lúc đầu, đảng thà rằng giết lầm chứ không tha lầm. Vụ án Hồ Duy Hải nó vẫn như cũ, vũ như cẩn. Có chuyện gì để cần bàn đến Đảng Cộng sản, và có chuyện gì cần bàn đến những nhân vật của Đảng vào đại hội 13 hay không, thưa chị Nguyễn Nguyên Bình?
Tôi thì không muốn bàn về nhân sự đâu, bởi vì tôi thấy ai lên thì cũng thế. Nếu mà còn cái chế độ gọi là cái gì đấy, độc quyền độc đoán ấy, thì ai lên cũng thế thôi. Ai lên có thể lúc đầu người ta cũng không muốn thế, nhưng rồi nó cũng phải bị tha hóa để mà nó phù hợp với cái khung đấy, cái chế độ đấy. Thế cho nên là tôi ít quan tâm đến vấn đề nhân sự lắm. Mà tôi chỉ quan tâm là, tức là có một cái hoàn cảnh như thế nào đó, hay một cái sức ép quốc tế trong nước thế nào đó, hay là một cái đột biến gì đó mà nó sẽ có những các cái như là bên Đông Âu, hay là như bên ít cũng phải được như Myanmar, ví dụ thế. chứ còn này, tôi không quan tâm đến nhân sự. Nhân sự nhất là bây giờ người ta cứ chỉ định cho nhau, rồi người ta cứ một cái nhóm nhỏ, rồi thì là không những chỉ định cho nhau thì anh nào cũng muốn cái chức nọ chức kia, rồi đâm ra bày những cái trò để đánh nhau ngược xuôi. Cái đó tôi chán lắm, tôi không muốn nghe.
Chưa lên Trần Quốc Vượng chỉ nó chưa lên mà. Ai cũng nói sợ. Toát mồ hôi hột rồi. Tôi vẫn hỏi chị như thế này này, cái vụ Hồ Duy Hải nó có nhiều cái hay lắm. Hay có nghĩa là những cái sự cái việc nó xảy ra, chị biết, tôi nói thì có nhiều khi tôi va chạm mà chị, nhưng mà chẳng có gì va chạm cả, mà sự thật nó có va chạm sự thật thì mình cứ nghe thôi. Cộng sản nó giết người như ngoé mà. Giết người như ngoé, giết dân như ngoé là cái chuyện thường rồi, nhưng mà đối với những người đồng chí của nó như Trần Đại Quang, Phạm Quý Ngọ, Nguyễn Bá Thanh, Trần Bắc Hà, Hồ, những tay này nó còn giết một cách nhẹ nhàng. Hồ Duy Hải là cái gì? Hồ Duy Hải là cái thớ gì? Mà nó phải để cái vụ án này cho bao nhiêu năm rồi. Và tất cả mọi sự, tất cả mọi nửa, mọi hướng đều đến là cả hai tay đều làm cái việc này. Đó là Trương Hòa Bình và Nguyễn Hòa Bình đều sai cả. Đều sai cả. Và trong nước người ta đang chờ lại có một cái điều hay, điều chuyển mới cho đảng đấy. Nhưng mà như chị đã nói đêm hôm qua, có cơn gió nó thổi đi hết rồi. Tại sao Hồ Duy Hải chỉ là một con chốt thí mà nó phải giữ cho đến bây giờ, mà nó lại đưa ra cho đến bây giờ, ngay trước ngày đại hội đảng kỳ 13, thưa chị Nguyễn Nguyên Bình?
Tôi thì thấy là cái vụ này thì bản thân nó cũng đã có những cái phức tạp, và nó ảnh hưởng đến dư luận, và nhiều người dư luận người ta quan tâm. Thế nhưng mà có thể họ cũng tương tế tiểu kế, tức là dùng một cái vụ này để mà thể hiện cái hay ho của mình, và lại làm xấu mặt cái đối thủ của mình chăng? Tôi cho là những cái chuyện bây giờ trên chiến trường nó cứ như là vở kịch ấy. Nó cũng khó mà đi tìm hiểu được đến bản chất của vấn đề lắm. Thì thấy nó như là người ta gọi là làm một cái trò xiếc ấy.
Vụ án có cả 17 ông chánh án tối cao quyết định mạng sống của Hồ Duy Hải bằng quyền lực của mình. 17 kẻ chả tay nào nói không cả, tay nào cũng nói thằng này đáng chết. Mà luật lệ nhìn tôi đọc là mấy hôm nay cả 2-3 ngày nó dồn vào trong máy của tôi, từ trong nước dồn ra, chả thấy có một cái điều gì mà tay này có tội cả, chả thấy có một cái điều gì mà tay này người ta nói như chị vừa mới nói, đưa ra đầu này giấu đầu kia để có thể là gạt hai tay này đi chăng. Trương Hòa Bình và Nguyễn Hòa Bình, nhưng mà nói về Nguyễn Hòa Bình ấy, thì tôi không biết tay này nhiều đâu, nhưng mà tôi đọc có đêm qua đấy, anh ta có cả tới 1.000+ tỷ tiền đồng Việt Nam, một cán bộ thường, một cán bộ công an thường leo đến cấp tướng, rồi bây giờ là chánh án tòa án tối cao như ông Trần Lâm ngày xưa, tiền đâu mà nhiều thế chị? Tiền đâu mà nhiều thế?
Thì bao nhiêu năm nay rồi thì thế mà có chức có quyền thì khắp có tiền. Bao nhiêu năm nay chứ không phải như cái thế hệ ông cụ nhà tôi đâu. Chả biết anh đã đến nhà cụ chưa, chứ nhà cụ thì đến nỗi mà một cụ còn nhà tiện thì không bỏ tiền ra để quét vôi lại cái nhà đấy. Bàn ghế thì cái người chủ cũ người ta để lại thế nào thì dùng như thế. Bây giờ nó quá đơn sơ. Thế chứ còn đấy là cái thế hệ đấy thì như thế. Chứ còn thế hệ mà sau, nhất là càng gần đây thì cái sự tham nhũng nó càng lớn lên, thì tôi nghĩ là hàng nghìn tỷ là chuyện bình thường. Thì bây giờ chỉ có mỗi mua một cái vụ mua cái máy để mà kiểm soát về cái dịch COVID-19 ấy, mà từ có mấy 900 triệu không, tức là chưa đến 1 tỷ, thì họ lại tướng lên đến 7-8 tỷ. Thế thì chỉ có mỗi một cái động tác ấy đã ăn 7-8 tỷ rồi, thì còn bao nhiêu mấy chục năm ông ấy làm ba chức liền, nào là tướng công an này, nào là viện kiểm sát này, nào là tòa án này, thì làm gì mà không nhiều tiền.
Chị nhắc lại cái chuyện thời Nguyễn Tấn Dũng trước Vinasin, trước tàu gì đó phải không chị?
Vâng. cứ một thì khai lên 10, nhất là cái đầu tư công ấy, nhất là cái tiền mà ngân sách ấy, để mua thứ nọ thứ kia ấy, mua mọi thứ cần thiết ấy, thì cứ mua cái gì cũng một rồi khai lên ít nhất là 10, nếu không thì phải là 100. Thế thì làm gì trở giàu.
Ở tại Vũng Tàu lúc đó vụ Vinasin Trịnh Thái Bình gì nó đi tù 20 năm. Có những cái hình chụp con tàu ma không biết nó mua bao nhiêu trăm triệu, nó về nó đậu ở đó rồi chả làm cái gì, nó bán sắt cũng chẳng ai mua. Thực sự thì chừng nào sự nghèo đói, bất công, bất bình đẳng trắng trợn còn tồn tại thì không ai có thể nghỉ ngơi. Tôi biết chị năm nay cũng có tuổi rồi, mình có tôi trong đó, nhưng mà cách đây một thời gian chị gióng tiếng lên là tại sao không đa nguyên đi. Dầu rằng đa nguyên ngầm dễ bế tắc dẫn đến khủng hoảng, nhưng mà thôi cứ đa nguyên đi đã. Chị nói vậy, chị nói đàn cải Tây Châu, thưa nhà văn Nguyễn Nguyên Bình. Có ai nghe không?
Thì như ông bố tôi nói, và nói tức là này nha, trước thì cụ ấy có muốn nói cho các ông lãnh đạo nghe, nhưng mà các ông ấy chả thèm nghe, không trả lời, thì cụ bảo thôi các ông không nghe, tôi nói cho dân nghe. Thế cho nên là cụ mới công khai những các cái bài viết của cụ ấy lên trên mạng xã hội đấy, nên là dân đấy. Thế thì tôi nghĩ là bây giờ cũng thế thôi, mình có cái suy nghĩ gì mà mình thấy nó đúng đắn, mà nó không trái với lợi ích của nhân dân, của đất nước ấy, thì mình cứ nói. Mình nói thì có thể họ chả nghe, nhưng mà dân người ta phải nghe. Không, có thể lúc đầu chỉ có 10 người nghe, nhưng sau đến 100 người nghe, sau đến 1.000 người nghe, thì nó dần dần nó mới tạo ra được một cái sức mạnh của xã hội.
Tôi của chị mới nói là ông cụ cứ nói, người mà giới thiệu đầu tiên giới thiệu tôi với thiếu tướng đó là ông tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang đấy, thưa chị.
Vâng.
Nguyễn Thanh Giang là người đặt tên cho Nguyễn Phú Trọng là Trọng Lú. Thực đầu thì tôi nghĩ là có thể anh ta lú cho, nhưng mà anh ta không lú đâu chị ơi. Anh ta không lú đâu.
Vâng, không lú đâu.
Không lú đâu. Chị biết mà. Ngậm miệng, ngậm bò hòn ăn tiền. Nói về những phong trào, có những người rất là quý mến mà tôi biết cũng đã lên tiếng ủng hộ chị, và cũng rất là can đảm nói cho cả thế giới nghe. Tôi nha, muốn nhắc đến ông tiến sĩ Mạc Văn Trang, chắc chị biết ông này. Tệ hại nhất là chúng nó phá thì mình cũng phá. Tốt nhất là lúc này ai làm được gì tử tế thì cố mà làm và ủng hộ cho việc tử tế. Đó là tôi nghĩ là ông ủng hộ chị đấy.
Vâng.
Rồi ngoài việc bình thường, công việc bình thường của bà mẹ Nguyễn Nguyên Bình hàng ngày như thế nào thưa chị? Con China virus này nó có làm cho Nguyễn Nguyên Bình sợ không?
Tôi nghĩ là bây giờ tôi nhiều tuổi rồi, cũng 70 mấy rồi. Thì như cụ Hồ, cụ ấy nói là nhân sinh thất thập cổ lai hy, thì mình cũng là thuộc loại xưa nay hiếm rồi. Thì là mình cần có cái việc gì thì mình cứ làm, kể cả cho gia đình cũng như cho xã hội, mà mình thấy cái việc gì làm được thì mình cứ làm. Thế còn virus chả may, ví dụ như là không may mà nó dính vào mình thì thôi, cũng chả làm sao. Thế còn nếu mà nó không dính mình thì mình vẫn tiếp tục sống, mình vẫn tiếp tục làm những cái việc có ích.
Nguyễn Nguyên Bình không có tiền đi máy bay đi ăn chơi như là Nguyễn Đăng Thuấn phải không chị? Ông Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận. có tiền của nhân dân đi ăn chơi từ Việt Nam đi Ấn Độ sang Anh ngồi 3, 5, 7, 8, 9 cô gái trẻ về nó mang lâu nay cả 2-3 tuần nay rồi. Tôi không nghe thấy tên của anh ta nhắc đến về bệnh virus nữa. Có nghe gì anh này không thưa chị Nguyễn Nguyên Bình?
Tôi cũng chả nghe thấy gì, bảo có người thì bảo là khỏi rồi ra viện, nhưng mà xong rồi thì cũng không thấy ông ấy phát biểu cái gì, cũng không thấy ai nhắc nhở gì nữa, chả hiểu thế nào. Mà ông này thì lý luận cái quái gì đâu, lý sự cùn ấy mà.
Không biết hôm trước tôi hỏi hình như là mục sư Nguyễn Minh Hùng, tiến sĩ cộng sản là tiến sĩ gì, tiến sĩ Ông Nguyễn Phú Trọng lấy cái bằng tiến sĩ đó nó có lợi gì không thưa thưa chị Nguyễn Nguyên Bình?
Tôi không hiểu là ông ấy nghiên cứu xây dựng đảng đến đâu, nhưng mà tôi nghĩ là như cái cụ Nguyễn Khắc Mai ấy mà, thì cụ nghiên cứu chủ nghĩa Mác Lênin rất là kỹ, cho nên mỗi cái bài của cụ, cụ trích dẫn những các cái vấn đề của Mác Lênin ấy, thì tôi thấy là chưa bao giờ tôi thấy ông Trọng ông ấy nhắc những cái vấn đề như cụ Mai nói cả. Chứ còn ông ấy nói ông xây dựng đảng như thế nào mà càng xây dựng thì bây giờ đảng nó càng nát, thì cũng hiểu là cái tiến sĩ đấy thì để làm gì.
Từ lúc đầu kẻ viết ra chủ nghĩa cộng sản cho đến lúc thời điểm nào chủ nghĩa cộng sản nó trở nên tàn ác như vậy, giết người như vậy? Hình như đầu tiên chủ nghĩa cộng sản nó đâu có phải giết người như vậy, phải không thưa thưa chị Nguyễn Nguyên Bình?
Vâng, có thể là lúc đầu mà ngay cả bây giờ đấy, cái lẽ hoặc là những cái mà đề ra của các cái ông thủy tổ của cộng sản ấy, thì các ông không đến nỗi không chấp nhận. Nếu các ông sống dậy thì nghĩa là các ông không chấp nhận những cái mà họ mang danh của các ông để mà thực thi cho xã hội như bây giờ đâu.
Trên bảo dưới không nghe, tập thể cầm quyền mà. Nếu nói đến tập thể cầm quyền ấy, thì phải nói đến sự liên hệ, liên lạc giữa Trung Quốc, Trung Cộng và Việt Nam. Tình hình anh em môi hở răng lạnh cho đến bây giờ như thế nào thưa chị? Và có một thời lúc mà chuyện China virus nó bắt đầu thì bên này chúng tôi có cảm thấy lo sợ cho người Việt Nam là vì nó tràn sang Việt Nam, người Tàu nó còn tràn sang Việt Nam hay không thưa chị Nguyễn Nguyên Bình?
Thì có một dạo thì chắc là cũng vì cũng lo sợ virus cho nên là cũng những người cầm quyền ấy cũng đã biết lo là không muốn cho người Tàu người ta ồ ạt. Mặc dù ông Vương Nghị ấy, ông ấy đề nghị là khôi phục cái sự đi lại bình thường của người Trung Quốc đến Việt Nam, nhưng mà các ông lãnh đạo Việt Nam thì cũng tỏ ra là khôn ngoan, tức là ông không nói thì không cãi người ta, nhưng mà trên thực tế thì cũng không cho đi. Cho nên là tôi thấy đợt vừa rồi là Trung Quốc nó cũng không đến nhiều, mà cũng không thấy nhiều người lây bệnh thực sự ra này này. Nếu những cái con số mà nhà cầm quyền Việt Nam đưa ra ấy, thì có thể nó cũng không thật là đầy đủ, nhưng mà trên thực tế thì tôi thấy là cái người Việt Nam mà bị lây nhiễm virus là quả thật là ít. Thế còn người ta có chết nhiều về virus hay ít ấy, thì tôi bảo là chưa thấy có người chết, nhưng tôi cũng đoán nếu có thì cũng ít thôi, nó không phải là một cái con số nó khủng khiếp. Thế thì tôi nghĩ là họ cũng có cái khôn ngoan rồi đấy. Thế còn chỉ mà sắp tới thì tôi lại rất là sợ là họ động viên là mở lại các cái tour du lịch và đón khách du lịch các nơi đến Việt Nam, thì tôi sợ nhất cái chỗ đấy. Bởi vì là khách du lịch đến Việt Nam thì nhiều nhất là người Tàu, mà bây giờ thực ra thì họ là kẻ thù hay là bạn ấy, thì bây giờ mình theo cái WTO ấy thì đối với các cái thương mại thì đều là coi như đối tác hết. Cho nên là giả sử như Việt Nam có mở du lịch đối với khách nước ngoài thì Tàu nó cũng vẫn sang, thì cũng vẫn phải cho nó sang. Bởi vì là không có cái lý do thì bảo là tôi làm du lịch mà anh muốn đến du lịch nước tôi mà tôi không đồng ý. Tôi sợ nhất cái đoạn đấy bây giờ ấy.
Tất cả những cái điều chị sợ không phải một mình chị sợ đâu. Tất cả những điều chị sợ cả mọi nơi trên thế giới này cũng đều nghĩ như vậy cả. Bên này ông Tổng thống xứ Hoa Kỳ này, ông cũng cấm người Tàu đi tới đi lui vào nước Mỹ. Nói đến chuyện cấm điều này cấm điều kia, sinh hoạt của chị về những người mà chị biết, những người đáng tuổi em của chị nó bị bắt vào trong tù lâu rồi, những người rất là gần với chị như cái sư phạm Văn Trội, một anh nữa trẻ rất là can đảm, không điên bây giờ nó làm cho gần điên rồi, kỹ sư Lê Anh Hùng. Chị có biết gì về những người trẻ này không, thưa chị, có nghe tin gì không?
Thì tôi cũng nghe như là trên mạng người ta nói thôi, tức là anh Lê Anh Hùng thì tôi khi mà tôi chưa anh ấy chưa bị bắt ấy, thì tôi cũng biết Lê Anh Hùng, tôi cũng hiểu Lê Anh Hùng vì đây là một người rất là thông minh, rất là điềm đạm, chả có biểu hiện gì tâm thần cả. Tại vì tôi có biên soạn một cái quyển sách nói về các cái bệnh tâm thần thì tôi hiểu, ở trong tôi cũng tiếp xúc với người nhiều người bệnh tâm thần thì tôi thấy Hùng nó chả có cái gì là biểu hiện tâm thần. Thế nhưng mà bởi vì Lê Anh Hùng thực ra thì họ anh ấy muốn là phỏng vấn ra là tòa án phải đem ra xử những cái việc anh ấy nói đúng hay là sai. Thế nhưng mà tòa án thì họ chắc cũng không dám đem anh ấy ra xử, cho nên là tìm cách để làm cho anh ấy bị tâm thần, để đổ cho là những cái anh ấy phát biểu đấy là bệnh tâm thần. Đấy là về Lê Anh Hùng. Thế còn về anh Trội ấy thì tôi cũng có đi lại mấy lần đi thăm con cháu con của Trội. Thì tôi rất là quý và tôi rất thương các cháu. Đến thì mình cũng động viên an ủi các cháu. Chứ còn bây giờ tôi cũng không biết gì về cái việc của anh ấy ở trong tù như thế nào.
Có những người đi qua đời tôi qua chương trình này để lại nhiều quý mến lắm. Luật sư Trần Lâm, đại tá Lê Hồng Hà, tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, cụ thân sinh của chị Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh. Tất cả những người này chắc chắn họ sẽ là những vì sao trong đêm tối của Việt Nam đang tìm đường đi ra, như chị nói là đang nguyên đi. Nhưng mà đêm càng tối thì sao càng sáng, thưa chị. Những người như tôi mới nhắc đến tâm lòng của họ càng đau khổ thì Chúa càng gần, thưa chị. Ngọn đèn dầu của chị nó cũng cạn dầu rồi, ngọn đèn dầu của tôi nó cũng đang cạn dầu rồi. có nhìn thấy ánh sao nào mới không? Sau đại hội 13 có nhìn thấy cái gì hay không, hay nó cũng chỉ là vẫn như cũ, vũ như cẩn?
Bây giờ thì tôi nghĩ là hy vọng vào những cái chỗ đại hội này kia thì tôi chả hy vọng đâu. Tôi chỉ mong là có một cái đột biến gì đó giống như những cái các nước Đông Âu ấy. Có một cái sự cố gì đó mà nó mới lan tỏa ra được cái sự mà họ diễn biến hòa bình.
Còn Nam Phương ơi, chúng tôi mất đường dây với chị, chúng ta Nguyễn Đình Bình, cô có thể có nối lại được một phút nữa được không cô? Cảm ơn cô Nam Phương đã nối lại đường dây với chúng ta Nguyễn Nguyên Bình. Chúng ta sắp vào hết giờ rồi. Chị chỉ nói một đôi lời gì cần thiết để nói về ngày lễ ngày mẹ cho tất cả những người mẹ đang nghe ngày hôm nay, trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay, thưa chị Bình.
Vâng, hôm nay có lẽ là đúng là cái ngày người mẹ, và cái người mẹ trong cái thời điểm này thì đáng quý, đáng thương nhất là mẹ của Hồ Duy Hải. Tại vì một cái người mẹ mà mười mấy năm đi kêu oan cho con, bán hết cả nhà cửa tài sản chỉ để kêu oan cho con, rất là kiên trì và rất là vượt nhiều cái khó khăn. Mà tôi thấy là thế này, nếu mà người mẹ đấy mà không tin là con mình vô tội thì không thể đủ kiên nhẫn như thế. Cho nên là đến hôm nay mà chị Loan ấy là người mẹ của Hồ Duy Hải ấy, mà đau khổ và thất vọng vì cái phiên giám đốc thẩm vừa rồi đấy. Thế nhưng mà lúc chị kêu khóc rất nhiều, tôi rất là thương. Nhưng mà tôi thấy chị vẫn có một cái quyết tâm vươn lên, và có thể sắp tới chị lại tiếp tục đi kêu, đến cái cửa nào chị vẫn kêu để mà giải thoát cho con mình. Thì tôi thấy trong thời điểm này, trong những cái ngày này thì cái người mẹ đáng quý mà đáng thương mà đáng khâm phục nhất là chị Loan, mẹ của Hồ Duy Hải.
Tôi mới nói với chị. Chị nói tiếp rồi ạ, thưa chị Bình, chị nói tiếp.
Vâng, tôi chỉ mong là ở Việt Nam cũng như trên thế giới là có những người mẹ mà yêu con, mà thương con, mà hy sinh tất cả vì con như là chị Loan, mẹ của Hồ Duy Hải.
Thưa chị, chúng ta Nguyễn Nguyên Bình, một phán quyết chết chóc đầy mùi của Nguyễn Hòa Bình, của Trương Hòa Bình, của Nguyễn Phú Trọng với người tử tù Hồ Duy Hải, nó sẽ cũng là một cái phán chết đầy chết chóc với Đảng Cộng sản, thưa chị. Chắc chắn như vậy. Tình mẫu tử, tình mẹ Việt Nam là hai tình cảm thiêng liêng nhất trên đời này. Cả hai tình cảm ấy đã nuôi dưỡng bao con người, bao nhiêu con người trưởng thành, dạy bao nhiêu con người khôn lớn. Chính mẹ Việt Nam là người đã mang đến cho con những thứ tình cảm này. Đời người liệu tồn tại được bao nhiêu lâu? Và mẹ sẽ không nằm ngoài vòng luân hồi nghiệt ngã của cuộc sống. Khi mẹ ra đi, khi mẹ Việt Nam không còn trên bản đồ thế giới, những kỷ niệm yêu dấu nuối tiếc sẽ ở lại. 1.000 năm nô lệ giặc Tàu sẽ trở thành 10.000 năm nô lệ giặc Tàu. Vũ trụ có nhiều kỳ quan, quỷ quan tuyệt vời nhất vẫn là trái tim người mẹ. Điều suy nghĩ này là một chân lý của cuộc sống mà mỗi con người Việt Nam, cả Đảng Cộng sản, phải cần ghi nhớ và làm hành trang cho cuộc đời mình. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn nhà văn, cựu chiến binh Trung tá Nguyễn Nguyên Bình đã đến tâm tình về ngày mẹ trong ngày lễ người mẹ đặc biệt ngày hôm nay. Chúng tôi cũng kính chúc vị một ngày lễ người mẹ thật đặc biệt, thật nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình kỳ tới. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần, đại Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân và tất cả các diễn đàn bạn, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến gặp tới, chúng tôi xin kính chúc tất cả các bà mẹ một ngày lễ người mẹ thật đầy hạnh phúc, thật vui vẻ. Xin chào tạm biệt cựu Trung tá Nguyễn Nguyên Bình. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và cựu chiến binh Trung tá Nguyễn Nguyên Bình. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành. Và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa xuân, tọa lạc tại Cali Saigon Mall Garden. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn phong phú. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.